Số 3 nhỏ, ác tri thức. Kinh Thi Ca La Việt Lục Hướng Bái ghi rằng, ác tri thức có 4 hạng. 1. Trong tâm thì oán thù, nhưng ngoài gắng gượng làm ra vẻ cảm thông. 2. Trước mặt thì nói tốt, sau lưng lại nói xấu. 3. Khi có việc khẩn cấp, trước mặt người tỏ vẻ buồn khổ, nhưng sau lưng lại vui mừng. 4. Ngoài như thân thiết, nhưng trong ngầm làm hại. Lại nữa, ác tri thức cũng có 4 hạng. 1. Xúc phạm nhỏ, liền giận dữ quá đáng. 2. Không chịu làm những việc đáng làm. 3. Thấy bạn gặp nạn, liền lẩn tránh. 4. Thấy bạn chết, không hề quan tâm thăm viếng. Kinh Niết Bàn ghi rằng, Đại Bồ Tát xem ác tri thức giống như voi dữ. Vì sao? Vì cả hai đều làm tổn hại thân mạng. Nhưng Đại Bồ Tát không sợ hãi voi dữ, mà rất sợ ác tri thức. Vì sao? Vì voi dữ chỉ hại thân, chứ không hại tâm. Ác tri thức hại cả thân và tâm. Voi dữ chỉ hại một thân, ác tri thức hại vô lượng thiện thân, vô lượng thiện tâm. Voi dữ chỉ phá hoại thân nhơ uế, ác tri thức phá hoại thân thanh tịnh và tâm thanh tịnh. Voi dữ chỉ hại nhục thân, ác tri thức phá hoại pháp thân. Người bị voi dữ giết chết thì không đọa ba đường ác, còn bị ác tri thức giết hại thì nhất định đọa ba đường ác. Voi dữ chỉ là oán thù của thân, ác tri thức là oán thù của pháp lành. Thế nên, Bồ Tát thường phải xa lìa các ác tri thức. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, Đức Phật nói kệ, chớ gần ác tri thức, cũng đừng theo người ngu, thân cận thiện tri thức, bậc nhất trong loài người. Nếu người tâm hiền lành, gần gũi ác tri thức, lâu dần gieo giống xấu, mãi chìm trong tối tâm. Kinh Trung A Hàm ghi rằng, bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, có 7 trường hợp gây thành oan gia. 1. Không muốn oan gia có sắc đẹp, cho nên tuy thường tắm gội, dùng danh hương thoa thân, nhưng sắc thân vẫn xấu. Đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan gia. 2. Không muốn oan gia ngủ nghỉ yên ổn, cho nên tuy nằm giường gối được phủ bằng gấm vóc lụa là, nhưng giấc ngủ vẫn lo âu, đau khổ. Đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan gia. 3. Không muốn oan gia được lợi ích lớn, cho nên đáng lẽ được lợi mà không được lợi. Đáng lẽ không được lợi lại được lợi. Hai điều này chống trái nhau. Đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan gia. 4. Không muốn oan gia có bạn bè, cho nên nếu có bạn bè thân thiết, họ cũng tìm cách lánh mặt bỏ đi. Đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan gia. 5. Không muốn oan gia được tiếng khen, cho nên danh nhơ tiếng xấu đồn khắp. Đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan gia. 6. Không muốn oan gia giàu sang, cho nên dù người ấy giàu có, vẫn bị mất nhiều tài vật. Đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan gia. 7. Không muốn oan gia khi mạng chung, sanh về nơi hạnh phúc, cho nên người ấy tạo 3 nghiệp ác. Khi mạng chung, nhất định sanh về chỗ đau khổ kịch liệt như địa ngục. Đó là do tâm bị sân giận chi phối mà gây thành oan gia. Kinh A Hàm ghi rằng, tránh xa bạn ác, thân cận bạn lành. Có 4 điều xấu không nên gần gũi, cách xa 100 do tuần. Do tuần là đơn vị đo độ dài thời xưa ở Ấn Độ, theo Đại Đường Tây Vực Ký 2. 1 do tuần chỉ lộ trình 1 ngày hành quân của nhà vua. Đó là bạn ác, chúng ác, nói nhiều, cười giỡn, sân giận, đánh nhau. Kinh Thiện Sanh ghi rằng, có 5 nơi không được tổ chức đàn giới là lò mổ, nhà dâm, quán rượu, cung vua, nhà của Chiên Đà La. Lại có 5 nghề không nên làm: bán thuốc độc, nấu rượu, đánh bạc, chơi cờ lục bát, ca múa kỹ nhạc. Cờ lục bát là một loại cờ thời xưa, có 2 người chơi, gồm 12 quân cờ, 6 quân đen và 6 quân trắng. Mỗi bên thủ 6 cờ để đánh với nhau. Kinh Bảo Vân ghi rằng, người trì giới không được đến nhà người phá giới khất thực. Luận Kim Cang Tiên ghi rằng, người xuất gia không được đến lò mổ, quán rượu, nhà dâm, nơi có voi dữ, chó dữ, khất thực, cũng không được thường tới lui thân cận. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì ghi rằng, Đức Phật bảo, này thiện nam tử, sau khi ta diệt độ, nếu vị pháp sư nào theo sở thích của người nghe mà khéo thuyết pháp cho họ, có thể khiến cho Bồ Tát học kinh điển Đại Thừa và các đại chúng phát mảy may tâm hoan hỷ, cho đến cảm động rơi một giọt nước mắt, nên biết đó đều là nhờ thần lực của Phật. Nếu có người ngu si thật chẳng phải Bồ Tát mà tự xưng là Bồ Tát, rồi phỉ báng Bồ Tát chân thật và các pháp Bồ Tát ấy thực hành, lại nói rằng người ấy đâu có biết gì, đâu có hiểu gì. Nếu đây kia hòa hợp thì có thể giữ gìn và lưu truyền giáo pháp của ta, nếu đây kia trái nghịch thì chánh pháp không được lưu truyền. Người phỉ báng chánh pháp này mắc tội rất lớn, đọa vào 3 đường ác, thật khó ra khỏi. Nếu có người ngu không tin nhận lời Phật dạy, cho dù đọc tụng cả ngàn bộ kinh điển Đại Thừa, hoặc giảng nói khiến người chứng được tứ thiền, nhưng vì tội phỉ báng người khác nên phải chịu đau đớn cùng cực trong 70 kiếp. Huống gì người ngu si kia thật không hiểu biết, lại còn cống cao ngã mạn, cho đến phỉ báng một bài kệ 4 câu, người này phải đọa địa ngục, vĩnh viễn không được gặp Phật. Do kẻ kia nhìn người phát tâm bồ đề bằng con mắt hung dữ, nên chịu quả báo không có mắt. Lại do phỉ báng người phát tâm bồ đề bằng lời độc ác, nên chịu quả báo không lưỡi. Kinh Hiền Ngu ghi rằng, thuở xưa, khi Phật còn tại thế, tỳ kheo ni Vi Diệu đã chứng quả A-La-Hán, kể cho ni chúng nghe quả báo của các nghiệp thiện và ác mà mình đã tạo đời trước. Tỳ kheo ni kể, vào thời quá khứ, có ông trưởng giả rất giàu, nhưng không có con, nên ông cưới một người vợ nhỏ và rất mực thương yêu. Thời gian sau, cô ta sinh được một đứa bé trai, người chồng càng yêu thương hơn, nhìn hoài không chán. Thấy vậy, người vợ lớn ganh ghét, thầm nghĩ, đứa bé này lớn lên sẽ nối nghiệp nhà, ta đây khó nhọc cất chứa có ích gì, chi bằng giết nó đi. Suy nghĩ như vậy, bà ta lấy kim chích vào đầu đứa bé chết. Vợ nhỏ nghi là do vợ lớn giết con mình, liền hỏi, bà giết con tôi ư? Người vợ lớn cho là không có quả báo tội phúc, nên thề rằng, nếu tôi giết con bà, thì đời đời chồng tôi bị rắn cắn chết, con tôi bị nước trôi, sói cắn, còn tôi tự ăn thịt con, và hiện đời sẽ bị chôn sống, cha mẹ tôi ở nhà bị lửa thiêu đốt mà chết. Phát lời thề xong, bà ta mạng chung. Do giết đứa bé ấy, nên bà bị rơi vào địa ngục, chịu khổ cùng cực. Hết tội ở địa ngục, bà sanh làm nữ phạm chí trong loài người, dần dần khôn lớn, gả chồng, sanh được một đứa con. Sau, bà mang thai đứa thứ hai, 5 tháng đã đủ, gần đến kỳ sanh. Một hôm, bà cùng với chồng về thăm cha mẹ. Đi được nửa đường, bà đau bụng, liền sanh. Đêm ấy, hai vợ chồng nghỉ dưới gốc cây, người chồng ngủ riêng. Nay đã đến lúc chịu quả báo theo như lời thề của bà trước đây. Bấy giờ, một con rắn độc đến cắn chết chồng bà. Thấy chồng chết, bà cũng chết giấc. Sau mới tỉnh lại. Sáng ra, bà cõng đứa lớn trên vai và bồng đứa nhỏ tiếp tục lên đường, vừa đi vừa khóc. Trên đường đi, gặp một con sông sâu và rộng. Bà để đứa lớn ở bên bờ này, rồi bồng đứa nhỏ lội qua bên bờ kia trước, sau mới trở lại đón đứa lớn. Thấy mẹ lội xuống nước, đứa bé liền lội theo, thì bị nước cuốn trôi. Người mẹ lập tức bơi theo, nhưng không cứu được. Chốc lát, đứa lớn đã bị chết chìm. Người mẹ trở lại bờ bên kia để đón đứa con nhỏ, thì hổ đã ăn mất, chỉ còn thấy vết máu trên đất. Người mẹ chết ngất hồi lâu mới tỉnh, lại tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn, gặp vị Phạm Chí là bạn thân của cha, bà khóc lóc kể đầy đủ nỗi khổ của mình cho Phạm Chí nghe, rồi hỏi thăm gia đình của bà có an ổn không. Phạm Chí đáp, hôm trước một vụ cháy nổi lên, cha mẹ và cả nhà bà đồng loạt bị chết cháy. Nghe vậy, bà chết ngất hồi lâu mới tỉnh. Phạm Chí đem về nhà nuôi dưỡng như con, rồi gả chồng. Một hôm, lúc bà sắp sanh, người chồng đi ra ngoài uống rượu. Tối đến vợ đóng cửa ở nhà một mình, lại sanh con. Nửa đêm chồng trở về, ở ngoài kêu cửa, người vợ đang sanh nên không có ai ra mở cửa. Chồng phá cửa vào, lôi vợ ra đánh. Vợ nói là đang sanh. Chồng nổi giận liền giết chết và hầm đứa bé với sữa, rồi bắt vợ ăn. Trong lúc sợ hãi, người vợ ăn con, sau đó hối hận tự nghĩ, vì mình phúc mỏng nên gặp phải ông này. Thế rồi, bà bỏ trốn sang nước Ba La Nại, đến một khu vườn, bà ngồi nghỉ nơi gốc cây. Bấy giờ, con của một ông trưởng giả nọ có vợ vừa chết. Mỗi ngày ông ta đi ra thăm mộ, thương nhớ khóc lóc. Thấy người nữ này ngồi một mình dưới gốc cây, ông đến hỏi sự tình, rồi hai người trở thành vợ chồng. Mấy ngày sau, người chồng chết. Theo phép nước thời ấy, khi sống thì vợ chồng thương nhau, khi chồng chết thì vợ cũng bị chôn sống chung với chồng. Đêm ấy, có một đám cướp đến đào mộ. Tên cướp thấy bà xinh đẹp, liền bắt mang về làm vợ. Mấy tuần sau, một tuần, khoảng 10 ngày, chồng phá mộ nhà người khác nên bị chủ nhà bắt giết. Bọn giặc đem thay chồng về cho bà phải bị chôn sống lần nữa. 3 ngày sau, có con sói đến đào mộ nên bà được thoát. Bà tự trách, không biết đời trước gây tội gì mà chỉ trong mấy mươi ngày đã gặp tai họa chết đi sống lại 2 lần, nay phải làm sao để bảo toàn tánh mạng. Khi ấy, nghe Phật Thích Ca đang ở Tinh Xá Kỳ Hoàng, bà đến xin Phật xuất gia, nhờ nguyện lực phát tâm cúng dường thức ăn cho vị Bích Chi Phật trong đời quá khứ, nên nay bà được gặp Phật xuất gia tu hành, chứng quả A-La-Hán. Nhờ trí tuệ vô lậu, bà biết được đời trước đã tạo nghiệp sát sanh, lại thề đọa địa ngục, nên hiện đời phải chịu quả báo đau khổ thống thiết này, không ai thay thế được. Tỳ Kheo Ni Vi Diệu tự nói, người vợ lớn trước đây chính là tôi. Tuy chứng quả A-La-Hán, nhưng tôi thường đau nhức như bị kim sắc nóng châm từ đỉnh đầu xuống chân, ngày đêm đau đớn không thể chịu nổi, tai họa rành rành như thế, không hề sai chạy. Trong luận Nhập Đại Thừa, Bồ Tát Kiên Huệ nói kệ, phỉ báng Pháp Đại Thừa, nhất định đọa đường ác, thiêu đốt thật thống khổ, tội báo thật như thế, nếu ra khỏi địa ngục, lại phải chịu dư báo, các căn không đầy đủ, trọn không được nghe Pháp, nếu được nghe diệu Pháp, thì sanh lòng phỉ báng,